273. Bà Đa Ha rị nấm. Dịch: Quỷ ăn. Kệ: Đại thân nương mẫu quả tân tiên, kiến sắc văn hương khứu vị tiền, xuất thực tư chi đồng thọ dụng, nhân duyên như thị nghiệp giao tiên. Nghĩa là: thân lớn nương mẫu quả tươi mới, thấy sắc nghe mùi ngửi vị trước, xúc thực nghĩ ăn cùng thọ dụng, nhân duyên như vậy đều do nghiệp. Giảng giải: câu chú này lại dịch ra có ba ý nghĩa: thân lớn, nương mẫu, trái cây. Thân lớn nương mẫu quả tươi mới, ăn có bốn thứ. Chúng ta chúng sinh hữu hình ăn uống, vậy là phần đoạn thực. Chúng sinh vô hình có xúc thực, có tư thực, có thức thực. Xúc tức là tiếp xúc, tư tức là nghĩ tưởng. Thức thì cho đến nghĩ tưởng, cũng không cần nghĩ tưởng thì có thể ăn. Phàm là có quý khí, chúng sinh có hình tượng, ăn vật gì đều gọi là phần đoạn thực. Phần đoạn tức là bạn có phần của bạn, tôi có phần của tôi. Đoạn tức là một đoạn, một đoạn. Tức cũng là một bữa ăn, một bữa ăn. Giống như buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Khi bạn cho súc sinh ăn, thì cũng là cho ăn buổi sáng một lần, trưa một lần, tối một lần. Bạn thấy chim nhỏ không? Sáng sớm dậy liền đi các nơi tìm thức ăn. Ban ngày có thức ăn thì chúng ăn một chút. Không có gì ăn thì chúng nhảy nhót trên cây, từ cành cây này nhảy qua cành cây khác, từ cành cây kia lại nhảy qua cành cây nọ. Cảm thấy vô câu vô thúc, không quái không ngại, không có gì bị ràng buộc. Ê, hãy nhìn phòng của tôi lớn cỡ nào, tận hư không khắp pháp giới, chỗ nào cũng đều là chỗ của tôi ở. Nhưng các bạn phải biết, cho đến con chim nhỏ cũng có đồng loại của nó, cùng nhau ở một chỗ. Nếu không muốn đến làm khách nhà người khác cũng không thể được, chúng sẽ đá đánh với nhau. Tôi còn nhớ con hạt trắng ở trên núi của Vạn Phật Thánh Thành. Con hạt trắng thường thường đá nhau với con chim ưng. Năm ngoái, con chim hạt trắng nhỏ bị đá bị thương, hoặc là vì lúc bị đá thì từ trên nhánh cây cao té xuống bị thương. Vì quả đà kiếp trước đã từng làm bạn với nó. Kiếp trước đại khai quả đà cũng từng làm con chim hạt, vì nghe một chút kinh cho nên đời này được làm người. Anh ta thấy con chim hạt trắng này bị thương, bèn đem nó vào nhà thương để chữa trị. Không ngờ y tá cũng không có cách nào chữa. Thương mà không giúp gì được, bèn mang con chim hạt trở về, thả nó vào rừng. Các vị cũng không nói cho tôi nghe, con chim hạt lớn đó thua một trận, bảo hộ nó, nhưng không biết sao con chim ưng lại đến, bắt nó mang đi. Cho nên mỗi loài đều có quyến thuộc của chúng. Câu chú này dịch ra là thân lớn. Loài quỷ này không thấy thân mình, bạn nhìn thấy thì biết chúng là đỉnh thiên xúc địa, đầu đội trời, chân đạp đất, thật là oai phong. Thế lực của chúng thật là lớn. Đây nghĩa là thân lớn. Nương mẫu tức là quỷ mẹ con. Quỷ mẹ con có rất nhiều, chẳng phải chỉ có một. Vị này gọi là nương mẫu, lại còn dịch là quả tươi, trái cây. Nói đến trái cây, các bạn phải biết, trái cây hái xuống rồi chưa đem dâng cúng Phật thì có hai trái cây. ví như một quả tần bà, tổng cộng có hai quả tần bà. Một có thể nói là cái bóng, một cũng có thể nói là linh tánh của quả tần bà, cái tánh của quả tần bà. Chúng ta mỗi người cũng chẳng phải chỉ có một người, cũng có hai người. Bất quá hai người này cũng thường thường ở bên trong, ở trong thân thể của con người, nó chẳng chạy ra. Vì nó chạy ra thì e rằng bị kẻ khác ăn no mất. Ai ăn? Yêu ma quỷ quái chạy đến muốn ăn hồn phách của bạn, cho nên nó không chạy ra ngoài. Bạn nói, sư phụ, hôm nay ngài giảng chẳng có căn cứ gì hết. Tôi bèn nói, tôi không giảng lời thật, tôi giảng lời thật thì chẳng có ai nghe. Con người bất cứ là biến thành người gì, ở phía sau của bạn còn có một cái bóng. Ví như ngựa biến thành người, kiếp trước là ngựa, thì đời này ở phía sau lưng của bạn có hình bóng con ngựa. Bất cứ bạn là gì thì có hình bóng đó phía sau bạn. Cho nên người khai ngũ nhãn nhìn thì biết người này nguyên lai là con thỏ, kiếp trước của họ là con thỏ. Họ nhìn một cái là biết liền. Tại sao chẳng có nhiều người khai ngũ nhãn? Nếu nhiều người khai ngũ nhãn thì e rằng bạn sẽ tiết lộ ra hết đời trước của họ. Bạn xem, bạn chẳng phải là người, người đó là con chó tái sinh. Bạn nói như thế thì mọi người đều cho rằng đó là con chó. Ai cũng không dám làm bạn với họ, sợ họ cắn, có đúng chăng? Vì lẽ đó, cho nên không thể kêu bạn biết quá nhiều. Thiên cơ bất khả lậu. Trái cây chẳng có khí huyết, chẳng phải động vật mà là sinh vật. Sinh vật này cũng có sinh mạng, nó cũng muốn sống, không muốn chết. Tại sao nó có sinh mạng? Vì nó có tánh, cho nên trái cây cúng Phật hoặc cúng quỷ thì Phật cũng ăn cái tánh đó. Quỷ ăn trái cây chẳng phải cầm lấy trái cây cắn ăn, quỷ cũng chỉ ăn cái tánh đó. Chúng hút cái tánh đó đi mất. Chúng hút tánh trái cây đi rồi, khi bạn ăn trái cây đó thì chẳng còn mùi vị trái cây nữa. Giống như lúc tôi ở tại Đông Sơn Lĩnh, chỗ tôi ở có mấy con gấu. Gấu ăn vật gì thì cũng không nhai, chỉ nuốt trựng. Nhưng nuốt trựng trái lê vào bên trong cũng không tiêu hóa. Sau đó thải ra ngoài thì trái lê vẫn còn nguyên dạng, nhưng không còn mùi vị nữa. Tại sao vậy? Vì đã trải qua công xưởng hóa học tiêu hóa, đã lấy đi tinh hoa của trái cây rồi nên chẳng còn mùi vị nữa. Từ con gấu ăn lê, bạn sẽ biết quỷ ăn lê cũng chẳng phải ăn quả lê mà chỉ ăn cái tánh thôi. Cho nên nói quả tươi mới, bạn xem đó, trái cây bạn đã cúng tế quỷ thần rồi hoặc đã cúng Phật Bồ Tát rồi thì trái cây không thể để được lâu, sớm sẽ hư thôi. Tại sao vậy? Cũng giống như con người còn sống thì không thối, nhưng sau khi chết rồi linh hồn chẳng còn nữa thì tử thi sớm sẽ thối. Trái cây cũng thế, bạn thấy trái cây đó có sinh tánh, nó không thể sớm hư được, chết rồi thì sớm sẽ hư thôi. Trái cây hư thối không thể ăn, ăn vào chẳng có dinh dưỡng gì hết. Bạn mua đồ vật, lại mua lúa tẻ, lại mua cái này cái nọ, nói là có dinh dưỡng, đó chẳng phải. Thật có dinh dưỡng, tức là vật gì chẳng hư thì đều có dinh dưỡng. Khi hư rồi thì dinh dưỡng chẳng còn nữa. Thấy sắc nghe mùi, ngửi vị trước. Thấy được nhan sắc trái cây rồi thì cũng ngửi được hương vị của trái cây rất thơm. Ngửi vị trước, chúng ngửi được mùi thơm rồi thì chúng muốn ăn, cho nên chúng đến chỗ trái cây đó hút khí một cái thì ăn xong trái cây đó. Chúng đến hút khí một cái là đã ăn rồi. Sư phụ, tại sao ngài biết? Vì quá khứ tôi cũng đã từng làm quỷ nên tôi còn nhớ chuyện quỷ ăn như thế. Xúc thực, quỷ là xúc thực, chúng ăn vật ăn, có thể tiếp xúc đến vật đó hút một cái là đã ăn rồi. Bạn xem, người trời là tư thực, tức là họ chỉ nghĩ tưởng một cái thì no rồi. ở cõi trời tứ không xứ lấy thức làm thức ăn, tức là họ dùng tám thức làm ẩm thực của họ, cho nên nói xúc thực nghĩ ăn cùng thọ dụng đều đắc được thọ dụng, cùng nhau đắc được thọ dụng. Nhân duyên như vậy đều do nghiệp, nhân duyên như vậy có nghiệp báo đó, không thể nghĩ bàn. 274. A du giá ha rị nữ. Dịch: quỷ ăn hạt giống ngũ cốc. Kỵ: vô ưu khả ái hoa thụ danh, ngũ cốc chủng tử tánh bất sinh. Hữu dịch vô tỷ sắc quan diệm, thiên biến dạng hóa diệu thông linh. Nghĩa là tên cây vô ưu hoa khả ái, tánh hạt giống ngũ cốc không sinh, lại dịch vô tỷ sắc quan diệm, thiền biến dạng hóa diệu thông linh. Giảng giải: câu chú Lăng Nghiêm này là câu 274, vẫn là hội thứ ba, dịch ra là vô ưu tức là cây vô ưu, khả ái tức là hoa khả ái. Quỷ này không giống như quỷ ăn hoa, quỷ ăn lửa ở trước. Loài quỷ này chuyên môn ăn ngũ cốc, ăn hạt giống ngũ cốc, cho nên có những ngũ cốc gieo xuống rồi không mọc lên, tức là đã bị quỷ ăn mất. Vì chúng ta không hiểu được cảnh giới của quỷ, cho rằng quỷ tức là quỷ, kỳ thực trong loài quỷ cũng phân ra đủ thứ màu sắc, ngàn sai vạn biến, chẳng phải một loài quỷ. Bình thường chúng ta biết tức là quỷ, quỷ có nhiều loài như số cát sông Hằng. Hiện tại đang giảng về loài quỷ này, chúng chuyên môn ăn cái tánh hạt giống ngũ cốc. Cái tánh hạt giống ngũ cốc đã ăn mất rồi thì hạt giống gieo vào trong đất sẽ không sinh ra ngũ cốc. Cho nên kệ nói: tên cây vô ưu hoa khả ái, tánh hạt giống ngũ cốc không sinh. Bất cứ hạt giống ngũ cốc gì mà bị loài quỷ này ăn rồi thì sẽ không sinh ra ngũ cốc. Chúng cũng chỉ ăn cái tánh của ngũ cốc thôi. Cái tánh mà bị ăn rồi thì sẽ không mọc lên. Tánh bị ăn rồi thì cũng như đã chết rồi. Lại dịch vô tỷ quan sắc diệm, thiên biến dạng hóa diệu thông linh. Có chỗ lại dịch ra là a du giá, a sắc trá. A sắc trá lại dịch là vô tỷ sắc quan. Thứ màu sắc này, thứ quang minh này đều vô tỷ, không gì sánh bằng. Thiên biến dạng hóa diệu thông linh tuy là một thứ quỷ, nhưng chúng đều có thần thông thiên biến dạng hóa. Bất quá chúng có sự chấp trước của quỷ, tuy có thần thông nhưng chúng vẫn còn một chút vô minh không phá được. Do phá không được cho nên chúng chấp trước vào thần thông này, cảm thấy rằng cũng rất tốt, cũng rất thiên biến dạng hóa, có một thứ linh cảm. 275. Chất đa ha rị nữ. Dịch: quỷ ăn đèn. Kệ: thực đăng ẩm quang thôn quả yên, háo thắng can cường tranh trường đoạn. Tâm vô quái ngại ly khủng bố, điên đảo mộng tưởng nhất khái quyên. Nghĩa là ăn đèn uống sáng nuốt lửa khói, háo thắng can cường tranh dài ngắn, tâm không quái ngại lìa sợ hãi, điên đảo mộng tưởng đều trừ sạch. Giảng giải: câu chú này dịch là thắng tâm, có tâm háo thắng, còn gọi là quỷ ăn đèn. Nhìn kỹ càng một chút thì loài quỷ này chuyên môn ăn đèn. Tại sao loài quỷ này ăn đèn? Vì đó là dùng chút dầu đèn, dầu rất là dơ bẩn, chúng định ăn ánh sáng của đèn, ăn đèn làm ẩm thực của chúng. Câu đầu tiên bài kệ này nói ăn đèn uống sáng nuốt lửa khói, háo thắng can cường tranh dài ngắn. Thời thời đều tranh luận dài ngắn, biện luận thị phi, có sự háo thắng can cường, rất là can cường, lúc nào cũng đều tranh đạo lý này. Cho nên nói háo thắng can cường, rất là can cường, tranh dài ngắn với người, tranh đúng và chẳng đúng, tranh thị phi. Tâm không quái ngại lìa sợ hãi. Nếu hay tu hành thì trong tâm chẳng có sự quái ngại, chẳng có sự sợ hãi, gì cũng đều không sợ. Điên đảo mộng tưởng đều quét sạch. Cũng chẳng còn điên đảo, cũng chẳng còn mộng tưởng, đều trở về thanh tịnh, thể đều quét sạch hết. 276. Đế Sam tác bệ Sam. Kệ: Oai đức trảm tà phá ác ma, tiếu ngôn thiện tai nhiếp chánh đức, cảm hóa hàm thức tu giới định, phản bổn hoàng nguyên quy y Phật. Nghĩa là: Oai đức chém tà phá ác ma, cười nói lành thay nhiếp chánh đức, cảm hóa chúng sinh tu giới định, trở về nguồn cội nương tựa Phật. Giảng giải: Câu chú này là câu thứ 276 trong hội thứ 3. Ý nghĩa câu chú này dịch ra là oai đức, lại dịch là chém tà phá ác, lại dịch là cười nói, lại dịch là lành thay, là một thứ pháp sinh thiện diệt ác. Oai đức chém tà phá ác ma, cười nói lành thay nhiếp chánh đức, cảm hóa chúng sinh tu giới định, trở về nguồn cội nương tựa Phật. Tất cả quỷ thần dương này đều có đại oai đức. Nhờ chúng có oai đức cho nên chúng hay dùng pháp chém phục để chém phục bàn môn tả đạo, yêu ma quỷ quái hoặc ngư quỷ xà thần. Những gì hại người không chánh đáng đều thuộc về tà thuật, tà pháp, tà tri, tà kiến, chúng đều chém phục. Chúng hay phá ác sinh thiện, sinh tất cả thiện, pha tất cả ác. Những ác ma đó giống như những người ương ngạnh không nói đạo lý. Những người không nói đạo lý đó đều là từ ác ma tái sinh. Bạn đối với chúng tốt thì chúng cũng cảm thấy không tốt. Bạn lấy máu cho chúng uống thì chúng cảm thấy không đủ. Bạn lấy thịt cho chúng ăn thì chúng vẫn cảm thấy không đầy đủ. Tóm lại, chúng tham mà không chán. Bạn đối với chúng tốt như thế nào thì chúng cũng cảm thấy bạn không tốt. Đây là một thứ ác, ác tập không đổi, chẳng có chánh tri chánh kiến, chỉ có tà tri tà kiến. Cười nói lành thay nhiếp chánh đức. Những vị quỷ thần dương này đối với chúng sinh sinh ra một thứ tâm hoan hỷ, dùng một thứ lời lẽ vui cười để nhiếp thọ chúng sanh. Lành thay, chúng dùng pháp môn tốt này, pháp môn thiện này để nhiếp thọ chúng sinh quá đức, cho nên nói nhiếp chánh đức. Cảm hóa hàm thức tu giới định. Quỷ thần dương này tuy có đại oai đức, có đại thần lực, nhưng chúng không dùng oai đức để giáo hóa chúng sinh, mà dùng cảm hóa từ bi hỷ xả, thứ sức lực này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh hiểu biết triệt để, bỏ mê về giác triệt để, biết đường về nhà triệt để. Chúng cảm hóa chúng sinh hữu tình, có quyết, có khí, có tri giác, tức cũng là tất cả chúng sinh thông minh hơn một chút, khiến cho chúng sinh tu giới, tu định, tu huệ, xuyên tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Trở về nguồn cội nương tựa Phật. Như vậy khiến cho chúng sinh trở về nguồn cội nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, nương tựa Tam Bảo, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. 277. Tác bà Yết Ra Ha Nẩm. Kệ: Thượng lai nhất thiết quỷ thần dương, gia di thủ lĩnh hộ thập phương, thiện tín phát tâm cầu chánh đạo, trợ nhữ trực đạt bồ đề đường. Nghĩa là: Thượng lai tất cả quỷ thần dương đều làm thủ lĩnh hộ mười phương, thiện tín phát tâm cầu chánh đạo, trợ giúp đạt đến đạo bồ đề. Giảng giải: Tác bà dịch là tất cả, tức là chỉ ở trước từ dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cư bàn trà yết ra ha, bổ đương na yết ra ha, Ca tra bổ đơn na yết ra ha, tất kiên độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, sa dạ yết ra ha, hệ rị bà đế yết ra ha, xã đa ha rị nẫm, yết bà ha rị nẫm, lô địa ra ha rị nẫm, mang ta ha rị nẫm, mê đà ha rị nẫm, ma xà ha rị nẫm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẫm, tỳ đa ha rị nẫm, bà đa ha rị nẫm, a du giá ha rị nữ, cho đến chất đa ha rị nữ. Tất cả quỷ thần, thần tướng này đều là thủ lĩnh của quỷ thần. Cho nên nói, thượng lai tất cả quỷ thần dương, từ dược xoa yết ra ha đến đây, tất cả quỷ thần, quỷ dương, thần tướng, kim can, lực sĩ, tất cả quyến thuộc đều bao quát hết trong đó. Đều làm thủ lĩnh hộ mười phương. Chúng đều là thượng thủ trong các loài quỷ, hoặc là thượng thủ trong các vị thần. Tuy nói là quỷ dương, thần tướng, nhưng đều không hại người, mà là bảo hộ an toàn người tu đạo trong mười phương. Thiện tín phát tâm cầu chánh đạo. Thiện nam tín nữ phát tâm vô thượng bồ đề, muốn tìm cầu pháp môn chân chánh để tu hành, trợ giúp đạt đến đạo bồ đề. Những vị thần tướng quỷ dương này trợ giúp bạn đạt đến quả vị vô thượng bồ đề. Ở trước nói về rất nhiều quỷ thần từ đâu đến. Chúng ta phải biết tất cả chúng sinh đều có hồn quỷ của họ. Chó thì có hồn quỷ của chó, mèo thì có hồn quỷ của mèo, bất cứ trâu, ngựa, dê, gà, chó, heo, bất cứ chúng sinh gì cũng đều có hồn quỷ của họ. Chúng sinh lớn thì có hồn quỷ lớn, chúng sinh nhỏ thì có hồn quỷ nhỏ. Chúng loại hồn quỷ rất là nhiều, hình tướng cũng đều khác nhau. Con người thường nói sợ quỷ, kỳ thực chúng ta với quỷ vốn chẳng có gì cách biệt, bất qua quỷ ở cõi âm, con người ở cõi dương mà thôi. Âm và dương vốn là một thể, chẳng có gì phân biệt. Nhưng tham sân si của quỷ nặng hơn, con người thì giới định huệ nhiều hơn một chút. Do đó quỷ biến thành một thứ âm khí, con người và súc sinh thì có một thứ dương khí, cho nên hình thành một thứ hình tướng. Sao lại có thứ hình tướng này? Vì có đủ thứ sự chấp trước, cho nên bị giam hãm trong năm uẩn, chạy không khỏi phạm vi năm uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức che lấp đi tự tánh, giống như ánh sáng mặt trời bị mây che, chỗ có ánh sáng mặt trời thì thuộc dương, chỗ không có ánh sáng mặt trời thì thuộc âm. Âm dương vốn là một, chỉ vì bị mây năm uẩn phân chia, chúng ta bị nhốt ở trong năm uẩn, còn quỷ thì bị mê mờ ở trong rừng năm uẩn, cũng chạy không khỏi. Do đó sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Sinh rồi thì làm người, chết rồi thì làm quỷ. Nếu ai tu hành thì sẽ không làm quỷ. Tu hành tốt thì sẽ thành Phật, hoặc thành Bồ Tát, hoặc chứng quả A-la-hán, hoặc hay giữ năm giới tu thập thiện thì sẽ sinh về trời làm thần. Chúng ta học Phật Pháp thường phải thanh tịnh. Năm giới này người học Phật đều phải giữ gìn: 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu. Không sát sinh tức là từ bi, không trộm cắp tức là nghĩa khí, không tà dâm tức là chánh nhân quân tử, không nói dối tức là người trọng chữ tín, không uống rượu thì không bị tán loạn. Sát sinh thì tương lai bị quả báo hay đau bệnh và chết yểu. Trộm cắp thì bị quả báo nghèo cùng khổ sở. Tà dâm thì bị quả báo làm chim se sẻ, uyên ương, hoặc háo cao dụ diễn cũng sẽ biến thành loài chim. Chúng ta đừng sát sinh, vì tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay đều làm thân bằng, quyến thuộc, bạn bè, cha mẹ, tổ tiên với nhau. Cha mẹ kiếp trước tạo tội nghiệp thì đời này sinh làm bò, làm heo, vân vân. Nếu chúng ta giết chúng thì cũng giống như chúng ta gián tiếp giết cha mẹ của chúng ta. Còn trộm cắp, những gì chúng ta không muốn đừng bố thí cho người khác. Mình không muốn người khác trộm cắp đồ của mình, thì trước hết mình đừng trộm cắp đồ của họ. Quả báo tà dâm là nặng nhất trong luật nhân quả. Hình phạt của người phạm tà dâm cũng rất nặng. Vợ chồng kết hôn rồi phải sống tới già tóc bạc, không thể tùy tiện ly hôn. Y theo luật nhân quả nói, phàm là người ly hôn lại kết hôn, bất cứ nam nữ đến lúc chết thì thân thể phải phân ra hai phần, vì bạn có quan hệ hai bên. Lúc đó Diêm Vương sai tiểu quỷ dùng cái cưa cưa từ đầu xuống dưới bàn chân. Bạn kết hôn bao nhiêu lần thì phải cưa bấy nhiêu phần. Kết hôn với 100 người nam thì phải bị cưa ra 100 phần. Mỗi người nam được một chút. Người nam cũng giống nhau, nếu kết hôn với 100 người nữ thì phải bị cưa ra 100 phần. Mỗi người nữ được một phần, phân ra nhỏ nhỏ, có gì không tốt. Lại phải đem những linh tánh, những phần đó tụ lại với nhau, cơ hội không dễ gì đắc được. Nếu không đắc được cơ hội thì vĩnh viễn tánh hóa linh tàn, giống như cỏ cây biến thành thực vật vô tình, vì bổn tánh của bạn đã bị phân chia. Tánh của bạn không đủ thì không thể làm hữu tình chúng sinh nữa. Nếu được làm chúng sinh thì sẽ làm loài muỗi. Một người có thể biến thành 84,000 con muỗi, làm muỗi rồi lại sẽ làm muỗi nữa. Cứ làm hoài như thế, làm mãi không ngừng. Chúng sinh thì như thế, vẫn không biết hồi đầu. Do đó, biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ, đều là bỏ giác hợp trần, không biết bỏ trần hợp giác. Ở trong luân hồi, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Phải biết đạo lý rằng, mất đi thân người, vạn kiếp khó được lại. Thân người chúng ta mất đi rồi, có bao nhiêu vạn đại kiếp cũng không dễ gì khôi phục lại. 278. Tỳ Đà Dạ Xà. Dịch: Đại Minh Chú Tạng. Kệ: Đại Minh Chú Tạng diệu năng lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh các tường. Nghĩa là: Chú Tạng Đại Minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn các tường. Giảng giải: Tỳ Đà Dạ Xà, đây là hội thứ 3 của chú Lăng Nghiêm, câu thứ 278. Đoạn chú này là pháp hàng phục, một thứ pháp hàng phục thiên ma chế các ngoại đạo, cho nên không thể tùy tiện đem ra thử nghiệm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Di, Kê Ra Dạ Di. Phía sau đoạn câu này phải tụng lại nhiều lần, đây là dùng oai đức tam bảo Phật Pháp Tăng để hàng phục thiên ma ngoại đạo, lỵ mị vọng lượng, sơn yêu thủy quái, hàng phục những loài tà quỷ, ma con, ma cháu không chánh đáng này. Tỳ Đà cũng tức là Phật Đà. Phật Đà dịch là giác quả. Giác giả. Tỳ Đà tức cũng là Phật Đà. Phật Đà dịch là giác giả. Giác giả tức là ba giác viên, vạn đức đầy. Ba giác tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là gì? Tự giác là chỉ hàng nhị thừa, phàm phu thì không giác, nhị thừa chỉ là tự giác mà chẳng giác tha, cho nên trình độ của hàng nhị thừa vẫn chưa đủ. Bồ Tát Đại Thừa mới được tự giác, giác tha, nhưng chưa được giác mãn. Chỉ có Phật tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn. Tự giác, giác tha, giác hạnh đều viên mãn, cho nên thành Phật, vạn đức cũng đầy đủ. Tỳ Đà Dạ Xà dịch ra là oai đức, lại dịch ra là tối thắng. Câu chú này còn là chú Đại Minh Đại Quang Minh Tạng, Đại Minh Chú Tạng. Một khi tụng chú này thì quang minh chiếu khắp, cho nên bài kệ nói: Đại Minh Chú Tạng diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng dương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn các tường. Khi bạn niệm đại minh chú này thì 3000 đại thiên thế giới đều phóng đại quang minh, cho nên chỗ diệu của câu chú này bạn không cách chi biết được bao nhiêu, cho nên gọi là diệu khó lường. Tỳ đà dịch ra là Phật đà, Phật đà tức là chánh giác, cho nên nói chánh giác oai đức. Dạ xà dịch ra là oai đức, lại dịch ra là tối thắng. Câu chú này là Phật bảo, Phật bảo thường trụ, cho nên nói biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp. Quang minh của Phật Tỳ Lô Giá Na cũng là biến nhất thiết xứ, tức khắp tất cả mọi nơi, quang minh chiếu khắp. Phật bảo thường trụ tại thế gian thì sẽ đặc biệt các tường. Sân đà dạ di, tức là nói pháp bảo, còn câu phía sau là kê ra dạ di, là tăng bảo, tức là Phật pháp tăng tam bảo. Oai đức gia bị, cho nên tất cả bàn môn tả đạo đều bị nhiếp phục, hàng phục. Đoạn chú này là pháp hàng phục, đến câu cuối cùng, kê ra dạ di, ra xoa giỏng, bà già phạm, ấn thú na mạ mạ tỏa. Đây đều là pháp hàng phục. 279. Sân đà dạ di, dịch, chém kẻ tội nương chú. Kệ, y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm. Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên qua pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là, kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con này trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên qua ngày đêm tu. Giảng giải, câu chú Sân Đà Dạ Di này là câu thứ 279 trong hội thứ 3. Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân dương, con này trước niệm nghĩa đệ nhất, pháp bộ liên qua ngày đêm tu. Kẻ tội nương tựa, trong pháp hàng phục này, tức là một số người nói đến quỷ trong thân. Quỷ này ở trong thân người, bạn nhìn chẳng thấy chúng. Con mắt thịt của phàm phu nhìn chẳng thấy con quỷ này, nhưng chúng nương thân người nói chuyện bạn. Bạn thấy trên báo chí mấy ngày trước đây, nói tại Anh Quốc có một minh tinh hài chết. Vợ của anh ta thông qua một người đồng cốt nói chuyện với chồng cô ta, nói nhiều tiếng đồng hồ. Nội dung nói chuyện người khác không biết được. Lúc ông ta còn sống, chỉ có hai người họ biết thôi. Những lời đó anh ta đều nói cho vợ anh ta biết. Đây tức là lời Quảng Đông gọi là quỷ trong thân. Nếu chiếu theo lời văn thì nói kẻ tội nương tựa. Kẻ tội nương tựa tức là quỷ trong thân. Quỷ ở trong thân, bạn nhìn chẳng thấy chúng. Bạn có thể nghe chúng nói chuyện, nhưng có khi chúng chẳng giữ quy củ, nói bậy, nói bạ. Câu chú này là hàng phục những kẻ. Xin lỗi. Câu chú này là hàng phục những quỷ, kẻ tội nương tựa. Làm thế nào để hàng phục? Chém tinh thần của quỷ, quỷ cũng có tinh thần của quỷ, đều bị tiêu diệt hết. Bạn thường niệm câu chú này, niệm càng nhiều thì đạo lực của quỷ sẽ càng giảm. Bị giảm bớt sức lực rồi thì dần dần sức lực của chúng sẽ không còn nữa, sẽ bị hàng phục. Chúng phải cúi đầu đảnh lễ, nghe sự sai bảo. Đây là kẻ tội nương tựa chém tinh thần. Tâm pháp như ý bảo luân dương, đây thuộc về tâm chú như ý bảo luân dương. Tâm chú này thuộc về pháp bảo. Tâm pháp dương, tâm chú pháp dương này là tâm chú như ý bảo luân dương. Khi bạn niệm lên thì kẻ tội nương tựa chịu không được. Con này trước niệm đệ nhất nghĩa, đây tức cũng nói là, đây tức cũng là nói hiện tại con quy mạng đảnh lễ đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa tánh, tức là quy y pháp này. Đệ nhất nghĩa đế đệ nhất nghĩa tánh đều là pháp, con quy y pháp. Trước hết con phải niệm đệ nhất nghĩa pháp này. Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. Liên hoa này thuộc về pháp bộ ngày đêm tu, ngày đêm đều vận hành không dứt để chuyển pháp này. Lúc nào cũng đều chuyển bánh xe pháp, ngày đêm đều vận chuyển không ngừng, chuyển đại pháp luân. Câu chú này các vị phải chú ý, đừng tùy tiện niệm. Đây là pháp hàng phục. Chúng ta người tu đạo tốt nhất là ít dùng pháp hàng phục. Lúc tôi còn ở tại Đông Bắc Trung Quốc, lúc đó tôi còn trẻ, thích tranh cường háo thắng. Tôi không đấu với họ. Khi họ đấu với tôi thì tôi đều không đấu lại với họ. Ai mắng tôi thì cứ mắng, đánh tôi thì cứ đánh, tôi cũng chẳng đánh họ. Nhưng khi tôi gặp lũ yêu ma quỷ quái, ngưa quỷ xà thần thì tôi muốn đấu với chúng, muốn dùng pháp mà mình hiểu được đấu với chúng. Tôi nói cho các bạn biết, tôi đã từng đấu với lũ quái vật ở trong nước trải qua 3 tuần lễ, cũng không ngủ, cũng không ăn uống, đấu với chúng cả ngày lẫn đêm mới hàng phục được tất cả lũ yêu ma quỷ quái đó, cho nên chẳng dễ gì. Bây giờ tôi dạy các vị, hy vọng các vị đừng tranh cường háo thắng, đừng đấu với chúng. Nghĩa là đối với lũ yêu ma quỷ quái đều dùng pháp tiêu tai, pháp tăng ít, pháp thành tựu để thuyết phục chúng. Đừng đấu với chúng, một khi đấu với nhau thì sẽ kết oán thù. Lúc tôi từ Thiên Tân đến Thượng Hải, lúc thuyền ở trên biển, thuyền cứ quay vòng vòng, quay tới quay lui, quay qua quay lại tới 10 mấy ngày cũng không đi. Tại sao vậy? Là vì quái vật ở trong biển muốn làm lật thuyền, chìm thuyền để giết chết tôi. Tình hình lúc đó rất là nguy hiểm, cho nên từ đó về sau tôi không màng đến những việc như vậy nữa, không lo nữa. Những sự việc như vậy trên thế gian này rất là nhiều. Những việc đó bây giờ kể lại thật là hãi hùng, khiến cho mọi người kinh sợ. Chuyện mà tôi kể cho các vị nghe đều là sự thật. Đây là kinh nghiệm của tôi, bản thân tôi đã từng trải qua. Các vị đừng học pháp hàng phục này, bất quá biết được cũng tốt, đến khi cần thì mới sử dụng, lúc không cần thì đừng dùng pháp này. 280. Kê ra dạ di. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp dương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là